Như vậy cái giờ mà về với cha lóe lên vinh quang thì là giờ chính thức thực sự về với cha. Nhưng mà câu số 6 nè, anh chị em nghe vui lắm. Cả đối với tôi cũng là mới. Trước khi giờ ấy đến trọn vẹn, có khi nào giờ ấy lóe lên trong đời sống tông đồ của Đức Giêsu không? Lóe lên, tức là giờ, khi nào giờ ấy đến? Dạ lúc chết phục sinh lên trời với cha thì là về. Nhưng bây giờ thì đúng ý rồi, thì lúc chết thì là đến rồi. Nhưng mà có cái lúc nào mà lúc chưa đến ngày chết thôi đó, mà cái giờ đấy, cái vinh quang ấy vẫn lóe lên, có lúc nào không? Đấy, thế thì tôi đã chỉ cho anh chị em biết hai chỗ. Nhờ cô này đọc. Đây, đây mời đọc. Đọc Gioan chương 4 câu 23. Chương 4 23 thì anh chị em mới thấy có cái lúc nó lóe lên mà chưa chết mà nó lóe lên. Chương 4 23 rồi. Rồi và chương 5 25 chuẩn bị.
Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí.
Rồi rồi rồi. Chị con có đọc bài này bao giờ chưa? Chưa hả? Tại vì cha phải hỏi câu này. Thôi câu hỏi này hỏi chị Trác đi nào. Chị có chịu nổi không? Đây câu hỏi của tôi này. Đọc 4:23, Đức Giêsu nói câu này với ai? Và nói như thế là không, bây giờ nói ai? Đang nói với ai mà lại Ngài lại bảo là giờ tới rồi nè. Đó 4:23 nè. Rồi. Đấy.
Thưa cha, đó là Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samari.
Và đang nói chuyện gì mà sao lại ra cái chuyện giờ tới rồi cái gì đó? Chị đọc
đi. Nước và nước hàng sống.
Ngài nói với cái gì, đang chuyện gì sao mà Chúa Giêsu lại ra cái chuyện đó ta? 4:23 này.
Chúa Giêsu xin nước cho những người phụ nữ Samari.
Xin ai nước.
Dạ.
Ai xin nước ạ?
Chúa Giêsu.
Xin nước.
Dạ.
Nhưng mà
ở bờ nói chuyện với bà người phụ nữ Samari là bà ấy xin nước hằng sống từ Chúa Giêsu.
Rồi sao mà Chúa Giêsu lại nói giờ đã đến rồi? Đó. Khi anh chị em đọc có khi phải đọc lại. Đấy nè, thấy không nào? Các ngươi đấy. Đấy nè, mà trước chữ câu 21 cũng có chữ giờ đó chứ. Đức Giêsu, anh chị em nhìn câu 21 coi. Đó. Sau khi mà bà ấy, Đức Giêsu bắt đầu nói chuyện về chuyện chồng con của bà ấy thì bà ấy nể Đức Giêsu quá. Và bà ấy nói rằng bà ấy tin Đức Giêsu là một ngôn sứ. Câu 19 thấy chưa? Câu 19, thưa Ngài, tôi thấy Ngài là ngôn sứ. Rồi bà ấy kể lể rằng là cha ông của chúng tôi, tức là tổ tiên chúng tôi thờ trên cái núi này, núi Garizim. Còn mấy ông Do Thái nhà ông ấy thì lại bảo là thờ ở Jerusalem. Và câu 21 nè, Đức Giêsu nói với chị này, người phụ nữ hãy tin tôi, đã đến giờ các người thờ phượng Chúa không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Đó. Rồi các ngươi thờ đứng ngươi không biết thế này thế khác. Rồi bây giờ đã đến và chính là lúc này đây mà bây giờ có một sự thờ phượng mới. Đó là giờ những người thờ phượng đích thực thờ phượng Chúa Cha. Tôi nghe câu này trước ai hỏi rồi nè. Thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và trong sự thật. Đó, đây là cái giờ đến rồi. Và không phải là thờ ở núi Jerusalem hay ở Garizim nữa. Đấy. Thì như vậy anh chị em thấy là cái việc mà Đức Giêsu đang nói chuyện với người phụ nữ này mà Đức Giêsu cũng nói giờ tới rồi. Thành ra có vẻ như là cái vinh quang của Đức Giêsu dưới góc độ nào đó cũng được mở rộng ra, được lóe lên, mà không, nó chưa đến hoàn toàn. Nhưng mà Ngài dám nói như thế. Vâng, rồi có ai đọc 5:25 không?
Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống.
Vâng, thành ra Đức Giêsu lúc này mà Ngài cũng dám nói rằng cái việc mà những kẻ chết nghe là cái chuyện nó lẽ ra là vào ngày tận thế. Thế mà Ngài bảo rằng cái giờ lẽ ra ngày tận thế thì bây giờ đã có rồi. Thế thỉnh thoảng Đức Giêsu là đã nói rằng cái giờ đó, như chúng ta nói là giờ chết để phục sinh thì phải đến lúc chết thì mới tới chứ. Mà vậy mà thỉnh thoảng ở trong Phúc Âm Gioan lại nói rằng cái giờ đó có thể nó đã đến. Đấy, nó đến như là một cái sự mà để tiên báo về một cái chuyện sắp đến. Nhưng mà câu này thì dễ hơn này, câu này dễ hơn này. Câu này có nhiều người trả lời được. Sau dấu lạ Cana giờ ấy có lóe lên không? Có không ạ? Có. Đấy, cái này câu này dễ nhất. Đấy, có lẽ lên. Bởi vì anh chị em nghe cấu trúc nè, hỏi Đức Mẹ xin Đức Giêsu, có vẻ là xin Đức Giêsu làm dấu lạ, thì Đức Giêsu trả lời cái gì? Giờ tôi chưa tới. Giờ tôi chưa tới, đúng không nào? Giờ tôi chưa tới tức là có làm phép lạ không? Không, là không nhá. Giêsu nói giờ tôi chưa tới là tôi không làm đâu, chưa tới, giờ là chưa tới. Giờ tôi chưa tới là không làm, đúng không ạ? Cuối cùng có làm.
Dạ có nha.
Giờ tới chưa?
Tới rồi.
Ở đấy vậy. Giờ tới rồi. Lúc đầu là chưa tới nhưng mà cuối cùng có làm, tức là coi như tới rồi. Thành ra anh chị em hỏi chỗ nào mà cho thấy giờ tới? Cana. Cana. Mặc dù cách anh chị em bảo chưa chết rồi. Dù chưa chết mà giờ là phải chết rồi phục sinh nha. Thỉnh thoảng ngay trong cuộc sống có những lúc lóe lên của giờ. Thế nên cái điều này là điều thú vị đối với tôi, nên tôi mới khoe với anh chị em. Câu số 7 là câu khá khó chịu. Hơi khó chịu. Câu số 7 như thế này. Câu số 7 là câu chúng ta vừa nói thôi. Là Đức Mẹ nói với Đức Giêsu họ thiếu rượu rồi. Họ đang thiếu rượu. Đức Giêsu lại nói rằng, ủa, chuyện này đâu có liên can gì đến bà và tôi. Giờ tôi chưa đến. Câu hỏi. Đây, câu hỏi này ai trả lời cũng được. Không bị chê nè. Không bị chê. Mà khó trả lời. Tại sao Đức Giêsu lại có vẻ lạnh nhạt trước yêu cầu của Đức Mẹ và nhu cầu của đám cưới? Câu hỏi rất khó chịu. Tại sao Đức Giêsu lại có vẻ lạnh nhạt trước yêu cầu của Đức Mẹ? Đức Mẹ bảo con làm gì nhá. Và nhu cầu của đám cưới, trời, đám cưới người ta tội gần chết đấy. Có ai trả lời? Ồ, có một người trả lời cương quyết, rất cương quyết giơ tay. Không sợ.
Thưa cha, hay con nghĩ là Chúa Giêsu muốn thử thách Đức Mẹ và
thử thách Đức Mẹ, con thử thách mẹ rồi. Liệu tức là thử thách nhá. Rồi chị Lan rồi thử
thách. Trong khi thi hành sứ mạng, Đức Giêsu phải thực thi theo thánh ý của Thiên Chúa. Người không thể cho xảy ra trước giờ của người đến. Tuy chưa có thể ban trụ của giao ước mới vì giờ của người chưa đến, nhưng người làm dấu lạ tượng trưng cho việc ban thứ rượu mới đó.
Vậy chủ yếu của chị trả lời làm sao? Tức là
tức là
tại sao Đức Giêsu lạnh nhạt? Là chị trả lời 4-5 chữ thôi, thì là Đức Giêsu lạnh nhạt vì cái gì ạ?
Giờ chưa đến.
Mà tức là Đức Giêsu phải chịu ai? Tại sao, vì cái gì mà lại không sao khó trả hỏi quá.
Hỏi đi cha, mà hỏi khó con trả lời.
Tại sao hỏi rồi nó lại lộ ra câu trả lời. Vâng, thôi tôi cảm ơn chị, nhưng mà tôi biết là chị hiểu đúng rồi đấy. Nhưng mà tôi muốn một cái người đơn sơ như tôi là trả lời những điều rất đơn sơ và cực kỳ dễ hiểu. Đấy, có ai sẵn sàng không? Hỏi tại sao Đức Mẹ xin Đức Giêsu làm mà Đức Giêsu lại lạnh nhạt thế? Vâng.
Thưa cha, tại vì Đức Giêsu muốn vâng lời Đức Chúa Cha, nghĩa là phải giữ bí mật về những cái vinh quang đó.
Vâng, cảm ơn chị. Cũng không để vâng, đây có hai mươi bên. Vâng.
Đây. Dạ, thưa cha, con nghĩ là đó là để thấy hai cái giới hạn khác nhau giữa Chúa với Đức Mẹ. Tức là Chúa bây giờ đó, Chúa ở đây là thiên tính, còn Đức Mẹ là phần nhân tính. Tức là nó có hai cái giới hạn khác nhau giữa người với lại giữa Đức Mẹ là nhân tính với Chúa.
Tức là Đức Mẹ là thua Chúa gì? Nó như nhân tính với thiên tính là thua rồi. Vâng, cảm ơn chị.
Thưa cha, theo con á là cái thứ nhất á là giờ Chúa chưa đến, và cái thứ hai á là cái việc mà phục vụ cho buổi tiệc á không phải là việc của Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Rồi một cái nữa là theo như mọi người nói á, đó là cái vinh quang của Chúa chưa đến, là bởi vì khi mà vinh quang Chúa đến là để tỏ hiện ra cho mọi người chứ không phải là âm thầm. Cho nên là khi Chúa thấy thời điểm nó đến á, thì Chúa mới gọi các gia nhân và để cho cái vinh quang để mọi người được biết đến.
Lúc Đức Mẹ hỏi thì chưa tới, cái sau chút xíu rồi tới. Vâng.
Dạ thưa cha, con nghĩ là
Ý đầu tiên đó là Chúa Giêsu cũng chưa muốn tỏ mình ra. Phút đầu Chúa Giêsu chưa muốn tỏ mình ra nên là Chúa Giêsu lạnh nhạt khi mà trả lời như vậy. Nhưng mà sau đó thì với lại cái ý thứ hai là vì theo con nghĩ chắc là tại vì Chúa không muốn khi mà làm phép lạ này đầu tiên bất ngờ nên Chúa không có muốn là cho mọi người tung hô hay là khoe khoang cái phép lạ dấu lạ đầu tiên, nhưng mà vì lời của Đức Mẹ cho nên là Chúa mới làm.
Vì lời Đức Mẹ nên làm chứ lẽ dạ. ra là không tự nhiên là không có
không
làm.
Tự nhiên là con nghĩ vậy.
Ở dưới kia có một vị ở dưới đấy ạ. Vâng.
Thưa cha, con nghĩ ý Chúa lạnh nhạt là vì khi mà Chúa đến trần gian chỉ có một việc quan trọng, đó là làm cho vinh quang của Chúa Cha, đó là cái chết, mà còn những cái việc khác đều không có quan trọng.
Vâng.
Đây là chỉ có một việc quan trọng thôi.
Một việc quan trọng thôi, vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ là tại vì giờ chưa tới thì Chúa không muốn tỏ lộ, nhưng mà xong sau đó Chúa tội nghiệp, lòng thương xót của Chúa thì Chúa mới tỏ ra. Chúa thấy tội nghiệp quá.
Đầu là chưa thấy tội nghiệp. Về là...
Thưa cha, theo con nghĩ là Chúa lạnh nhạt vậy vì Chúa không muốn làm phép lạ đó. Đơn giản thôi cha.
Tại sao lại không muốn làm? À, câu hỏi này hay á nha. Khi nào Chúa Giêsu mới làm?
Dạ, tại vì nói là giờ chưa đến, nhưng mà cái Chúa muốn là đến thời đến lúc thì Chúa mới làm. Còn cái này là ngoài ý muốn của cha.
Ai định giờ? Ai định giờ vậy?
Dạ, như cái ý của Chúa Cha.
Vâng, cảm ơn chị. Có ai thêm nữa không? Còn một người cuối cùng chăng? Có hai người nữa. Rồi hai người nữa thôi nha.
Thưa cha, trước hết là con có cái ý trả lời nó mang tính hài hước trước. Thứ nhất là giờ của Ngài chưa đến mà vì rượu nó cũng chưa hết hẳn. Khi Đức Mẹ yêu cầu thì rượu chưa hết, Ngài cũng chưa có, giờ chưa đến. Rồi một tí nữa hết rồi, hết thật rồi, lúc đó giờ đã đến. Thì con xin phép trả lời một cách nghiêm túc.
Nghiêm túc dạ. hơn.
Là cái sứ mệnh của Chúa Giêsu đến là bày tỏ cái vinh quang ơn cứu độ. Nên những cái việc đó thì phải đến đúng cái lúc thì Ngài mới thể hiện cái vinh quang của mình, thì thể hiện qua cái tiệc cưới.
Đến cái đúng cái lúc, chữ quan trọng, đến đúng cái lúc. Vâng, vâng, cảm ơn. Vâng. Thôi hai người cuối nữa thôi nha. Rồi rồi.
Dạ thưa cha, theo con có hai ý. Thứ nhất là giờ Chúa chưa đến, Chúa bó tay. Chúa bó tay thôi. Chúa sẽ bó tay bởi vì giờ chưa đến. Cái thứ hai là Chúa cũng hết sức muốn làm và muốn mọi người cộng tác. Như là Đức Mẹ là một, rồi gia nhân là hai, rồi người khoản tiệc và kể cả tân lang nữa. Nghĩa là giờ Chúa đến là mọi người sẽ được nhận thấy và mọi người cộng tác vào trong cái giờ đẹp đó. Theo ý con là như vậy.
Giờ đẹp có số đẹp, bây giờ có giờ đẹp. Ồ, hay thiệt.
Ở tiệc cưới Cana, Đức Giêsu có vợ lạnh nhạt trước yêu cầu của Đức Mẹ. Thực tế là không phải thế, tại vì giờ chưa đến. Và đồng thời Đức Giêsu muốn lưu ý, Ngài không chỉ là người mà còn là Thiên Chúa. Thiên Chúa ngay cả đối với Đức Mẹ luôn. Ngài đã đứng ở vị thế Thiên Chúa khi nói như thế. Nhưng khi trở về Nazareth, Ngài cũng trở về tư thế người con xin hết.
Vâng, thế được rồi, kết thúc được rồi đó. Vâng, tôi tự nhiên sao tôi muốn nói một câu với tự nhiên anh chị em vậy nói vậy nghe hiểu liền. Anh chị em có nhớ chúng ta mới cách đây mấy tuần đã học về việc cậu bé Giêsu 12 tuổi cố ý ở lại trong đền thờ, đồng ý. Và khi mẹ hỏi trời ơi con má cực quá, ba má kiếm con thế này khác, và cậu trả lời ủa kiếm gì vậy ta, tại sao lại kiếm thế, cha mẹ lại không biết rằng con phải ở trong nhà con sao, lẽ ra phải biết chứ, tại sao lại không biết chuyện đó. Và qua cái câu trả lời như thế thì cậu bé Giê-xu bắt đầu dường như là cho cha mẹ của mình thấy rằng mình còn thuộc về đấng khác. Và đúng là mình phải ở dưới quyền của cha mẹ, dĩ nhiên rồi, nhưng mà còn đấng khác nữa cơ. Và đời của mình được chi phối bởi đấng khác ấy, mà đấng khác ấy mình gọi là cha. Và nếu anh chị em bảo ui cái chuyện này cha nói rồi, hiểu rồi, thì anh chị em cũng hiểu luôn chuyện này đấy. Chuyện này đấy là chuyện Đức Mẹ muốn Đức Giê-xu làm một cái gì đấy mà chỉ là tốt đó. Làm cho đám cưới gì đâu có gì xấu xa gì đâu, cho người ta được sung sướng. Nhưng ngay cả cái việc Đức Mẹ mời Đức Giê-xu cứ coi như vậy là một cái việc tốt như thế, mà Đức Giê-xu cũng muốn nói cho Đức Mẹ biết rằng ngay cả việc như thế Ngài cũng ở dưới quyền của Chúa Cha. Ngài là con ạ. Lúc nãy chị Lan chị nói là Đức Giê-xu là Thiên Chúa. Câu trả lời của chị rất hay. Tôi xin chị thêm chữ con Thiên Chúa. Đức Giê-xu là con ạ. Và khi Ngài đến trần gian này, Ngài luôn luôn biết rằng Ngài là con và là người được sai ạ. Người được sai không phải muốn làm gì thì làm. Và lúc nãy các anh chị em đây nhiều người trả lời rất là hay, rất đúng. Có những người trả lời giờ, tôi hay hỏi giờ định gì, chị đã trả lời Chúa Cha định giờ. Chúa Giê-xu không định giờ. Cái giờ chết Chúa Giê-xu không định. Giờ phục sinh dĩ nhiên cũng chả định được. Giờ về với cha không định. Và giờ là do cha định. Khi nói rằng là giờ tôi chưa đến thì có nghĩa là Đức Giê-xu nói rằng cha chưa muốn. Tôi chưa thấy cha muốn. Ít nhất là bây giờ tôi chưa thấy cha muốn. Và vì thế tôi cũng có làm được. Bây giờ nếu muốn biểu lộ vinh quang thì tôi cũng phải nghe tiếng của cha tôi. Đấy thôi. Chứ còn nếu mà không thì tôi... Và như thế qua cái việc Đức Giê-xu nói rằng giờ tôi chưa đến, Đức Giê-xu cho thấy cho Đức Mẹ của mình, người mẹ yêu dấu của mình thấy rằng mình dưới cơ một đấng khác, mình thuộc về một đấng khác, mình phải vâng phục một đấng khác, chứ không phải là má biểu là tôi làm. Không có chuyện má biểu là làm đâu. Đấy. Và nếu đã từng ở lại đền thờ và đã từng làm cho cha mẹ đau đớn được thì chuyện này là dám làm đấy. Đấy. Giờ chưa phải. Và như vậy các anh chị em mới thấy rằng như chị Lan chị nói gì thì đủ Thiên Chúa gì đó cũng hơi đúng ở chỗ là Đức Giê-xu là người của Thiên Chúa, là con, và vì vậy nên Ngài thấy mình phải ở dưới quyền của cha mình. Và như vậy mình thuộc hoàn toàn về cha. Ngay cả chuyện có làm phép lạ hay không ở cái tiệc cưới Cana này thì Đức Giê-xu không làm phép lạ Cana vì Đức Mẹ. Anh chị em có thể nói được như thế, nói không biết có quá đáng không. Tức là không phải vì Đức Mẹ yêu cầu thì tôi làm, mà Đức Giê-xu còn bảo không, tôi còn phải hỏi ý cha tôi nữa, chứ không phải là chỉ Đức Mẹ bảo làm. Và như vậy anh chị em thấy Đức Giê-xu có một cái sự tự do, không phải là thân họ hàng thân thuộc. Và anh chị em biết không, ở trong các tin mừng nhất lãm có một chuyện cũng là kinh khủng, kinh khủng, để nói lên cái sự mà thôi cứ tạm gọi là một thứ lạnh nhạt, hay đúng hơn là một cái gì đó mà tự do của Đức Giê-xu với Đức Mẹ. Đó là thế này, câu chuyện này làm cho anh em choáng váng liền. Đức Mẹ từ xa đến thăm con, từ xa đến thăm con, đi không biết bao nhiêu cây số đi bao nhiêu cây số để đến thăm con. Và con đang giảng ở trong nhà này, Đức Mẹ đứng ở ngoài cổng kia, và Đức Mẹ nhờ người chạy vô nói với người ta là có ma đến thăm á, kêu ma. Và không biết Đức Mẹ có nghĩ rằng Đức Giê-xu sẽ phải chạy ra ngoài cổng để đón Đức Mẹ không. Ở đây chúng ta không thấy Đức Giê-xu chạy ra đón mẹ ở ngoài cổng. Và Đức Giê-xu chẳng những không đón mẹ, mà khi người ta vô, người ta nói thầy, má thầy ngoài á, má thầy đang ở ngoài á, thì Đức Giê-xu thay vì như thế lại nói một câu hết khó chịu. Như anh chị em thấy, ai là má tôi? Ai má tôi? Rồi còn chỉ mấy người này nè, má nè, trời ơi, nhiều má quá à. Tại chắc má nhiều quá. Rồi anh nè, anh nghe tôi. Và nói rõ, ai nghe lời của Thiên Chúa và thực hành thì là má tôi, là anh chị em tôi. Không rồi. Anh chị sốc thiệt đấy nhỉ. Thế tôi biết nếu Đức Mẹ, chắc Đức Mẹ cũng phải vác thánh giá nhiều quá nhỉ. Đức Mẹ tôi tin chắc là thế nào phải vác thánh giá. Vác thánh giá là gì? mình có một đứa con và đứa con ấy mình không hoàn toàn nắm được. Đứa con ấy thuộc về một đấng khác, mình không có nắm được. Thế vậy thôi. Mình không có cái quyền lực gì để mà nắm cái người con này hết. Bạn thấy mình khó chịu lắm ấy. Rất khó chịu, ai cũng muốn nắm con hết, bạn hiểu không? Và ai cũng muốn lái nó theo cái đường mình muốn, chứ không có để mà nó tự do được. Thôi như vậy hôm nay cái câu hỏi này cũng hay đấy chứ, phải không? Cũng hay đấy, vâng. Thế thì tôi mới nói là lạnh nhạt thì chữ của tôi đấy. Thành ra nếu mà Đức Giê-xu có trả lời như thế, nhưng mà một mặt anh chị em thấy cái cuối cùng là gì? Là Đức Giê-xu đã chấp nhận làm theo ý Đức Mẹ, làm rất là nhẹ nhàng. Thành ra một mặt thì vừa Đức Giê-xu vừa cho thấy là Đức Mẹ không có quyền ép mình. Không, Ngài làm theo ý Thiên Chúa, nhưng đồng thời chúng ta lại vẫn thấy lời cầu bầu của Đức Mẹ là tuyệt vời, có đúng không nào? Là tuyệt vời. Và như thế, chính vì thế nên nếu chị thích, chị cứ hay năn nỉ Đức Mẹ, Đức Mẹ ơi, nên nói với Chúa dùm là nhà tôi thiếu rượu nhiều lắm đó nghe. Rượu là thiếu đều đều, còn rượu là cái gì thì tùy hết. Đấy, rượu là niềm vui, rượu là sự cảm thông, rượu là sự tha thứ. Bởi vì anh ấy không tha thứ cho tôi, tôi đã phạm, vấp phạm, đúng rồi, anh ấy đã cương quyết không tha thứ. Chúng tôi cần nhiều thứ rượu đấy, nhà của chúng tôi là cần đủ thứ đấy, thế thôi. Cộng đoàn của chúng tôi cũng cần, thôi như vậy là được rồi đấy. Vậy anh chị em thấy rồi à, câu này thì dễ, câu số 8 thì không hay mà không khó nữa. Bạn nghĩ gì về thái độ của Đức Mẹ trong cái câu Gioan chương 2 câu 5 đi? Đức Mẹ nói là hết rồi con, thiếu hết rồi. Thế thì Đức Giê-xu lại làm ngay một câu, câu gì anh chị em biết rồi phải không nào? Thế thì sau đó, sau khi Đức Giê-xu nói giờ chưa tới, chuyện đâu gì nhìn bà với tôi đâu đấy, thế thì câu hỏi này chị, khi Đức Mẹ nói với Đức Giê-xu họ thiếu rượu rồi mà Đức Giê-xu lại bảo rằng là chuyện này có liên quan gì đến bà và tôi, giờ tôi chưa đến, câu hỏi này cực dễ. Như vậy Đức Giê-xu có muốn từ chối không?
Thưa cha không. Con nghĩ là thưa cha không.
có từ chối không ạ? Tôi nghĩ là có. Tôi nghĩ là có. Mà họ thiếu à, thôi chị nói anh câu đi, cho chị nói anh câu coi tại sao chị lại nghĩ.
Thưa cha, con nghĩ là từ giờ Chúa chưa đến, chứ không phải là Chúa từ chối Đức Mẹ.
Đúng rồi, thì cũng là từ chối. Giờ chưa tới, tức là nói chưa tới, không làm được, thiếu rượu kệ người ta chứ. Đấy, đại gái như thế, tức là từ chối. Đúng không nào, là có từ chối. Nhưng mà các bạn ơi, các anh chị em ơi, cái kinh khủng của Đức Mẹ mà đáng lẽ là cái... đây nó
là cái gì? Nhẫn nại.
Qua câu gì?
Qua cái câu, người bảo gì các anh cứ làm theo.
Đúng. Tức là Đức Giê-xu coi như là từ chối rồi, nói cái này gì đó. Và ngay như thế Đức Mẹ bảo thôi hết chuyện. Nếu như mình nói thôi hết chuyện thì thôi bó tay rồi, không. Vậy mà Đức Mẹ vẫn nói với những gia nhân rằng người bảo gì cứ làm theo. Thành ra tôi mới đặt cái câu hỏi này nè, bạn suy nghĩ gì về thái độ của Đức Mẹ? Thì anh này, anh ấy trả lời là kiên nhẫn. Có ai trả lời chữ khác không ạ? Trời ơi. Ghê quá. Hai chữ thôi.
Tin tưởng và tôn trọng nữa.
Tôn trọng à.
Và hiểu nữa.
Cái gì?
Hiểu tôn trọng.
À, hiểu và... biết nghe nói vậy mà hiểu rồi.
Dạ. Và không tin hiểu. Tưởng.
Tin tưởng thôi, nhiều rồi, đủ rồi con chị. Lấy gì?
Tin tưởng.
Có ai chữ nào khác không ạ?
Dạ, thưa
hai
cha,
chữ thôi.
Con chọn hai chữ là quyết liệt. Quyết liệt trong cái lời khẩn cầu. Dạ.
Còn chị lúc nãy chị nói cái gì
đó? Dạ, cương quyết.
Sao toàn nhỉ? À, cương quyết, à tức là ép vào chân tường. Ui lời Chúa. Ui rồi, nghĩa là mình cài vô là coi như anh không cựa quậy gì, là mất tự do. À cái này giờ này như có bộ hơi sai ấy nhỉ. Hơi nguy hiểm.
Thưa cha, con nghĩ là Đức Mẹ chờ đợi.
Chờ đợi. À cái này khiêm nhường hơn. Thay vì dữ dội với lại cương quyết với này, bây giờ là chờ đợi. Tôi có vẻ thích cái chữ này hơn. Nó nhẹ nhàng.
Con nghĩ là
chờ đợi rồi.
Con nghĩ Đức Mẹ thấu hiểu ạ.
À, tức là bảo hiểm là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Đức Mẹ là công ty Prudential. Luôn luôn lắng nghe. À đúng rồi, con lắng nghe, con nói là nghe. Luôn luôn thấu hiểu là thế nào cũng làm. Yên tâm, từ từ cũng làm. Trước sau cũng làm thôi. Chắc chị chắc.
Cha con có nghĩ cái một câu mạnh hơn là Đức Mẹ tin chắc rằng con mình sẽ thực hiện cái ước muốn của
hay
mình.
Đấy, cũng hay đấy. Thích chữ tin. Không, chữ tin chắc, chữ cương quyết này có ép. cương quyết là tiếng ép con này, tôi tin rằng con nói vậy chứ thật ra thế nào con cũng làm, biết tính rồi, đại khái như vậy. Thôi được rồi, con đâu có ai nói nữa đâu, thôi được rồi. Như thế là cái anh chị em nó đóng góp rất đẹp về cái câu bạn nghĩ gì về thái độ của Đức Mẹ. Câu này thì vui hơn, không ai tin được có câu này: bạn nghĩ gì về thái độ của những anh đi múc nước? Đọc Gioan chương 2 câu 7-9 đúng không ạ? Rồi có ai nói về anh múc nước? Anh múc nước cũng quan trọng chứ, trời ơi, có nhiều người tưởng múc nước là đồ bò.
Thưa cha, thôi con nghĩ là không nghi ngại.
Cái gì vậy?
Không nghi ngờ hay là nghi ngại?
Không nghi ngại, tức là múc nước là không nghi ngại. Tức là biểu múc là múc cái gì? Rồi.
Thưa cha, theo con nghĩ là thái độ của những gia nhân là vâng phục.
Vâng phục
Đức Mẹ và Chúa Giêsu luôn.
À, cũng là cả hai. Vì Đức Mẹ biểu rồi. À đúng rồi, câu này của ông này có một ý mới hay. Anh nói là vâng phục Đức Mẹ và Đức Giêsu. Đức Mẹ biểu, Đức Mẹ nói với họ: nè, biểu gì làm nghe. Đức Giêsu biểu: múc nước. Tức là như vậy là hai lệnh khác nhau đến từ hai người khác nhau. Hay lắm, câu này trả lời rất hay. Vâng, còn ai muốn nói nữa không? Rồi, thành ra tôi cũng đồng ý với anh ấy là, mà các bạn có biết không, là để vâng phục là vất vả đấy. Bởi vì nếu quả là 700 lít nước, 700 là hơi phê ấy, cái đó là phê ấy, mà là khủng thiệt đó. Bởi vì hồi xưa là làm sao mà ra nước được ta? Cái chỗ Đức Mẹ ở, cái chỗ mà đó, ngày xưa người ta là xài nước giếng đấy. Và như thế là phải quay nước lên đấy. Đức Mẹ là chuyên gia đi gánh nước giếng. Và bên Nazareth bây giờ nghe nói rằng vẫn còn một cái giếng, và người ta gọi là giếng Đức Mẹ, giếng của Đức Maria, Mary's Well, giếng của Đức Mẹ. Và như thế để lấy một ít nước ở dưới lên, hơi quay hơi bị mệt đấy nha. Đấy, thì chúng ta ở ngày xưa nhà quê là vẫn làm như thế, chứ ngày xưa làm gì có nước này. Và lấy nước lên là rất vất vả. Mà làm sao mà họ vâng lời như thế? Với lại à, ở đây có ai còn có nói gì nữa thêm nếu không tôi phải nói một câu rất là ngộ nghĩnh. Lúc nãy anh này, anh ấy nói rằng là những người gia nhân phải vâng phục, mà vâng phục như thế là không dễ, bởi vì những gia nhân có thể nói với Đức Giêsu rằng: bộ khủng sao lấy nước dữ vậy? Nếu không chết bị khủng. Bởi vì cái nước này là nước rửa chân. Hiểu nào, là múc nước lên đổ vào cái thùng rửa chân, mà mình rửa gì mà rửa lắm vậy? Khách nó tới rồi rửa dữ vậy, rửa vừa phải thôi. Hiểu nào, đấy, tức là nó bị uất kêu, bởi nó gánh là nó mệt là nó kêu, hiểu không nào? Nó mà nó không thấy mục đích gì cả, tức là không hiểu tại sao lại phải đổ nước nhiều như thế, tại sao lại phải vất vả như thế, hiểu không này? Thành ra thằng này mấy người này khá đó, mấy người gia nhân này là phong thánh được đấy. Thánh ở sao lại không có cái thánh này ta? Cái thánh gọi là thánh đổ nước vào lu đấy, đấy thánh đổ nước đấy, nó khó ấy mà vậy. Câu cuối ạ, câu số 9 ạ, qua dấu lạ ở Cana, cái này dễ quá rồi, chả có câu này không còn hay nữa. Qua dấu lạ Cana, Đức Giêsu đem đến điều gì cho đôi tân hôn và tiệc cưới của họ? Nếu mà bảo ui này quá dễ, mà câu sau thì hay hơn một tí, nên các anh chị em nên nói vài câu. Đó là các đôi tân hôn của xã hội chúng ta hôm nay đang thiếu gì? Đấy, có hai phần. Ngài đem đến cái gì? Đấy, thì thế bây giờ câu hỏi trước đi nào. Thì ba người thôi để đỡ mất giờ. Là Đức Giêsu đem đến điều gì cho đôi tân hôn và tiệc cưới của họ? Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ đó là niềm vui ạ.
Niềm vui, vâng. Rồi cảm ơn ạ. Có ai trả lời cái gì khác không? Đây ông Lê Minh của chúng tôi đây. Vâng. Ông có vợ rồi nên ông biết là đám cưới như thế thì đem cái gì.
Thưa cha, nếu như mà nói rằng là Chúa Giêsu đem đến niềm vui, sự hãnh diện thì chưa đủ. Theo con nghĩ là cái lớn nhất là đem đến chính Thiên Chúa.
Thiên Chúa ở đâu vậy? Chỗ nào?
Thiên Chúa ngay trong Chúa Giêsu ạ. Ngày hôm nay chúng ta không có được một cái tiệc cưới nào ngoài thứ Cana mà có sự hiện diện của chính Thiên Chúa.
Cũng hay đấy. Tức là y anh ấy nói rằng là nội cái chuyện là Đức Giêsu đi ăn đám cưới là cái nhà đó là có phúc lắm á. Nhưng mà anh nói câu này hơi bị mạnh á nhỉ? Hơi bị đụng á. Tại sao mà tôi lại làm bị nhột với câu này? Tại anh khẳng định hơi mạnh, anh nói như này. Cái tiệc cưới Cana là hơn tất mọi thứ tiệc cưới khác trên cái cõi đời này, vì có con Thiên Chúa tham dự. Câu hỏi Vậy chứ mấy đám cưới giờ không có Chúa dự hả? Đó, mấy câu đấy là dễ chết đấy, đấy. Thế là chỉ có khác là bằng xương bằng thịt là giờ đấy, thôi thôi. Chứ còn là Chúa có dự. Và các anh chị em đừng quên chuyện này nghe. Đố anh chị em biết là lúc hai cô cậu mà nó hứa với nhau, lấy nhau á, thì có ai đứng đó vậy? Có Chúa đấy. Ờ, bà chủ tế. Rồi có tôi đây. Mà thật ra là có, hiểu không? Là có Chúa đấy. Và chính vì thế nên anh chị em mới hiểu được là tại sao khi hai người lấy nhau rồi một thời gian, cả hai người đều đồng lòng đồng ý ly dị vẫn không được. Chứ gì chị nói được. Ủa thế này hồi đó tụi tôi lấy nhau rồi, hai người nó đồng ý, bây giờ hai đứa cũng đồng ý ly dị thì nó ly dị thôi, có gì đâu. Không được. Sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không phải phân ly. Thì trong đám cưới luôn luôn có nhân vật số 3, mà ở đây không phải Chúa Giêsu nữa, Thiên Chúa. À, Thiên Chúa liên kết hai anh đó, nó quỳ đâu đó nhưng nhà thờ nó kêu lạ rồi như hứa vậy, mà có Thiên Chúa ở đấy. Và vì thế nên ngay cả khi hai người này nói rằng thôi bye bye, tôi không ở với anh được, tôi không ở với cô được, thì vẫn không được, vẫn bị kẹt. À, anh chị em thấy cái chuyện này nó là, có chị nói thêm gì á?
Con thấy là Chúa tỏ vinh quang của Ngài trong cái đám cưới của đó, và Chúa muốn quang. Nâng hôn nhân thành một bí tích.
Cũng hay ở cái ý cuối hay hay đấy. Chị cũng hay hay, chị bảo là tôi không dám nói, nhưng mà cái ý chị định nói là cái việc Đức Giêsu đi ăn cưới cho thấy rằng đám cưới là một giá trị, là một chuyện đẹp, đó không phải là chuyện vớ vẩn, đó không phải là chuyện trần tục. Và chính như anh Minh nói, sự hiện diện của chính con Thiên Chúa trong đám cưới này cho thấy rằng, cho thấy như chị này vừa nói, cho thấy biến nó thành một thứ bí tích. Chứ đây không phải chỉ là một cái nghi thức về dân sự, như rủ nhau ra tòa thị chính, ra phường, ra xã để ký sổ. Không phải chỉ như thế, mà như anh Minh nói là ở đây là cái sự hiện diện của con Thiên Chúa. Thì tôi chỉ muốn nhắc anh ấy rằng sự hiện diện của Thiên Chúa có mặt ở trong từng đám cưới hôn phối người Công giáo, và chính Chúa sẽ gìn giữ, và chúng ta phải tôn trọng điều đó. Thôi được rồi, thế anh chị em có ba người nói câu là các đôi tân hôn, tức là mới lấy nhau á, anh chị em đừng quên có nhiều cặp mới lấy nhau mà đã bỏ nhau, chỉ cần sau một năm là nó bỏ. Và thậm chí tôi biết là có một những người là sau một tháng là nó làm luôn, bỏ luôn, chịu hết nổi rồi đấy. Thế thì anh chị em ba người thôi nói rằng thế các đôi tân hôn hôm nay của chúng ta đang thiếu cái gì? Ai có kinh nghiệm mới nên nói, còn không kinh nghiệm đừng nói. Các đôi tân hôn hôm nay thì thiếu cái gì?
Thưa cha, theo con, các đôi tân hôn ngày hôm nay thiếu cái ý thức đặt Đức Mẹ và Chúa Giêsu ở cái vị trí danh dự quan trọng nhất, trung tâm nhất trong cái đời sống hôn nhân của mình.
Cảm ơn anh. Vâng, có ý cũng hay lắm ạ. Tức là những tiệc cưới hôm nay như anh Bình anh nói, tức là chả có thấy Chúa đâu, mà cũng chả thấy Đức Mẹ lo đặt bàn không à. Nếu ông nào lo làm nhà hàng nó sang, rồi áo cưới một cô dâu phải thay đến 3-4 lần đúng không ạ? Nghe nói thầy vô thầy rô quá xá rồi. Vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ thì là các đôi hôn nhân trẻ bây giờ mà mau ly dị á, là bởi
gì?
Vì họ không có áp dụng được cái lời Chúa dạy.
Lời gì?
Lời của Chúa dạy á, là đúng như rồi. Trong Ephesô người vợ phải phục tùng chồng, nhưng mà ngược lại người chồng phải yêu thương vợ như bản thân mình, thì người ta không áp dụng được nên người ta ly dị với nhau ạ.
Đúng rồi. Nhân trẻ hôm nay hay đổ bể à, câu này có kinh nghiệm là vì lý do gì à? Câu này chắc chắn là lời Chúa.
Thường thường là ngày xưa các cụ hay mỗi tối là các cụ hay ngồi lại đọc kinh với nhau, nhưng mà hôn nhân giới trẻ ngày hôm nay không, buổi tối không có ngồi chung lại đọc kinh, thiếu cầu nguyện, thiếu để Chúa ở giữa gia đình.
Vâng, thiếu cầu nguyện cũng hay đấy. Mà thiếu cầu nguyện như anh Lê Minh ấy bảo, tức là thiếu Chúa, mà thiếu Chúa là bể, thế nào cũng bể, trước sau thì cũng bể. Vâng, có ai thì đây có một cô chưa bao giờ được nói ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, con xin trả lời đó là theo con đó là các đôi hôn nhân mà hay sớm ly dị với nhau thì nguyên nhân là do họ không có nhìn ra được một nửa của mình, đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Họ sống ích kỷ, không có chấp nhận được người bên cạnh của mình, rồi họ sống cái lối sống phong lưu, nói chung là lối sống mà chỉ có mình là to nhất thôi ạ.
Cá nhân chủ nghĩa và ích kỷ thôi. Như vậy là ý chị Lan có định ý cuối cùng không, hay là ý nhiều quá rồi gì nữa? Nói cho ý cuối cùng đi, mệt quá. Vâng, rất cương quyết. Rồi.
Có lẽ các đôi tân hôn của xã hội chúng ta hôm nay đang thiếu tình yêu, thiếu lý do để sống, thiếu niềm tin và hy vọng, do không có ý niệm về Thiên Chúa cho đời sống, nên không cảm nghiệm được hạnh phúc là môn đệ Đức Giê-xu, nên phải than vãn trước những nghịch cảnh, thậm chí dùng những lời nói chua cay độc địa mà phục vụ cho nhau thay vì rượu ngon. Xin hết.
Thưa cha, con xin nói hai chữ thôi. Dạ, bây giờ là thiếu chuẩn bị.
Thích hai chữ này, đợi hai chữ này là hàng độc. Hỏi tại sao hả mô? Thiếu chuẩn bị. Lấy nhau vồ vập, thấy cô ấy xinh thế là rồi, dính thế là rồi, lỡ rồi còn ăn ở với nhau trước hôn nhân, bây giờ lỡ rồi thôi lấy cho rồi gì nữa. Và như thế không hề chuẩn bị, không hề chuẩn bị trước. Và như thế người ta cứ tưởng rằng lấy nhau là dễ, đến lúc lấy nhau rồi mới khám phá ra rằng ở với nhau không dễ. Thế lúc nãy có một bạn nói quá cá nhân chủ nghĩa, vì thế nên có một cái ăn cơm xong hai người cứ nhằn nhau rửa chén, người này nói là em rửa chén, người này nói anh rửa chén ấy. Và ngay cả lúc mà có con rồi vẫn ích kỷ, tức là không chịu thức dậy vì con, anh dậy pha sữa này, em pha sữa em, và hai đứa nhằn suốt và không ai chịu làm đấy. Mỗi người nào cũng chỉ tìm ích kỷ cho mình, vì thế vỡ rất nhanh. Số 10 cuối cùng, chắc này tôi phải nói nhanh tại quá giờ anh chị em đó, mà thật ra xong câu này là về bởi không có cầu nguyện thêm á. Đấy là sao tôi quên cái câu trả lời câu này rồi ta. Qua dấu lạ ở Cana, Đức Giêsu vén mở cho thấy điều gì của mình? Đức Giêsu vén mở cho thấy điều gì của mình? Thôi có ai nói hai chữ nó liền được không? Là cái gì ạ? Chính xác ạ, vinh quang của mình. Đấy, chính vì thế ai đọc dùm tôi câu này chỉ 5 phút là xong thôi. Đọc dùm tôi 1:14, anh chị em có thấy chữ vinh quang không? Đó. Đấy, cho thấy vinh quang của mình. Đấy, một cái con người. Vâng, ai đọc 1:14 là giơ tay cái coi, trời ơi. Đấy, vâng bên này. Vâng, rồi. 1:14.
Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật.
Đấy, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Đức Giêsu, Ngài là con một của Thiên Chúa Cha, Chúa Cha có vinh quang, Ngài ban cho con của Ngài vinh quang. Rồi chương 11 câu 4 và câu 40.
Nghe vậy Đức Giêsu bảo, bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh.
Câu 40.
Đức Giêsu bảo, nào thì đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?
Vâng, như anh chị em thấy như vậy là trong đây Đức Giêsu bày tỏ vinh quang. Cái câu cuối nó hơi ngộ thế này, Đức Giêsu có vượt trội vượt hơn lề luật cựu ước và ông Mô-xê không? Đấy, bởi vì tại sao có cái câu hỏi này? Thưa rằng anh chị em nhớ mấy cái lú nước đó là lú nước rửa chân đấy, và trong Do Thái giáo thì rất thích cái món rửa ráy ạ, luôn luôn là phải rửa, cứ đi ngoài về là rửa tay rửa chân đủ thứ hết á. Và cái những lú nước đó, nhất là có 6 lú thôi, đối với người Do Thái số 6 là số không hoàn hảo ạ, số 7 mới hoàn hảo. Thế thì đối với cái 6 cái lô đấy tượng trưng cho cựu ước, và Đức Giêsu là tượng trưng cho tân ước. Và cái rượu mới không phải là nước rửa chân, rượu ngon và rượu nhiều là tượng trưng cho tân ước. Thì nó mới đẻ ra câu hỏi này, đó là Đức Giêsu có trỗi vượt hơn cái ông Mô-xê thì không bằng được, và cả hơn lề luật của ước không. Tôi chỉ cần xin một người đọc câu này là xong, là đứng lên được rồi. Gioan 1:17. Gioan 1:17, có ai sẵn sàng không? Đây đây anh này, anh chưa nói câu nào. Vâng.
Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có.
Vâng, đấy, thưa anh chị em, tôi cảm ơn. Hôm nay anh chị em có biết là những câu trả lời của anh chị em có nhiều câu hay hơn tôi nghĩ. Không phải hay hơn nữa, là rõ ràng là mới mẻ hơn à? Và bổ túc cho những cái gì mà tôi biết nữa. Bởi vì tôi cũng không biết cái ngần đấy. Nên mới là anh chị em có Chúa Thánh Thần, thành ra Thánh Thần làm việc cũng khiếp lắm. Tôi cảm ơn Chúa Thánh Thần. Vâng. Để chúng ta đứng lên, chúng ta kết thúc nhỉ. Vâng, chúng ta kết thúc bằng một lời nguyện. Tôi mời anh chị em đọc lời nguyện số 42 về nụ cười của Đức Giê-xu. 42. Lạy Chúa Giê-xu,
các sắc tin mừng chẳng khi nào nói Chúa cười, nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười. Khi thấy các trẻ em quấn quýt bên Chúa, Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân. Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ em mau. Khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nụ cười của Chúa đi đôi với tin mừng Chúa giảng. Nụ cười ấy hòa với niềm vui của người được lành bệnh. Lạy Chúa Giê-xu, có những niềm vui Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay, có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại. Xin dạy chúng con biết tươi cười, cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con. Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống, dù không phải tất cả đều màu hồng. Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản, nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con. Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương và được sai đi thông truyền tình thương ấy. Amen.
Xin Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. À, anh chị em có muốn nhận phép lành không nhỉ? Vâng, vâng, tôi xin ban phép lành cho anh chị em trong những ngày đầu năm 2016, cũng như là những ngày cuối của mùa Giáng sinh. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Chúc cho anh chị em lên đường bình an. Cảm ơn Chúa. Vâng. Vâng.